Trọng kính chào ông bà mục sư và hội thánh. Trước tiên tôi cảm ơn Chúa vì Chúa cho tôi có dịp đến Pháp lần này, và cảm ơn ông bà mục sư cũng như ban chấp hành cho phép tôi được cùng học hỏi lời Chúa với quý vị buổi sáng hôm nay. Chân thành cảm ơn ông bà mục sư và hội thánh. Cảm ơn Chúa cho tôi có dịp đi Pháp lần này thì anh Minh là anh xui của tôi được dẫn tôi đi nhiều nơi ở trong Paris này, và toàn là đi bộ không. Hầu như cái con sông Seine này thì tôi đi gần giáp rồi đó. Và tất cả những khu du lịch quan trọng của Paris tôi cũng được anh Minh dẫn đi. Chiều hôm qua thì Chúa cho chúng tôi có dịp đi Bỉ để chúng tôi cũng tham quan cái thành phố Bruxelles của Bỉ nữa. Có một điều tôi thấy đó là Pháp và Bỉ có một cái đẹp, đó là đa dạng. Tôi thấy nhiều kiểu nhà xây cất bằng một cái kiến trúc rất là khác nhau, thời gian khác nhau. Sông Seine này tôi đi, tôi quan sát, tôi thấy chắc không chính xác lắm, khoảng chừng 20 cây cầu. Thì mỗi một cây cầu cái kiểu kiến trúc cũng khác nhau, thời gian xây dựng mà anh Minh đã thuyết trình cho tôi cũng khác nhau, và rất đẹp. Và cái phương tiện đi lại ở Paris cũng nhiều hình thức khác nhau. Năm ngoái tôi đi qua bên này mùa đông thì tôi thấy ra ngoài đường thấy người ta mặc toàn là đồ đen không. Tôi hỏi cô Lydie tại sao vậy, nói ở đây người ta coi màu đen là màu sang trọng, và nhất là mùa đông, mùa thu thì người ta mặc đồ đen. Nhưng mà kỳ này tôi qua mùa hè thì tôi thấy người ta mặc rất nhiều kiểu quần áo màu sắc khác nhau, rất đẹp. Và sở dĩ Paris nó đẹp là vì cớ nhiều cái hình thức khác nhau, nhiều dạng khác nhau, nhiều kiểu khác nhau. Từ nhà ở, cầu đường, phương tiện và cách ăn mặc, nhiều thứ tôi thấy rất là đẹp. Và điều đó thu hút cả thế giới đến đây du lịch. Và tôi thấy rằng ngày thường, ngày thứ bảy chủ nhật, người ta đi rất đông, vô cùng đông, và thu hút nhiều người trên thế giới vì cớ cái đẹp của Paris, đó là đa dạng. Buổi sáng hôm nay chúng ta học, ở chiều hôm nay chúng ta học Đức Chúa Trời là đấng tốt lành. Ngài tốt lành ở chỗ nào? Thứ nhất chúng ta thấy rằng Chúa dựng nên thế giới này, muôn loài vạn vật, vật ở trên trời, vật ở dưới đất, tất cả Chúa dựng nên đều là tốt lành, đều là tốt đẹp. Mà Chúa dựng nên không phải một kiểu, một dạng, mà Chúa dựng nên rất nhiều kiểu, rất nhiều hình dạng khác nhau. Và Kinh Thánh khẳng định rằng nếu tôi giảng đến quý vị nào chiếu máy có thể để những cái phần Kinh Thánh hồi nãy trên bảng để cho con cái của Chúa có thể xem. Kinh Thánh nói rằng Chúa dựng nên muôn loài vạn vật trên trời dưới đất, vật thấy được cũng như vật không thấy được. Và ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 thì Kinh Thánh Chúa cũng nói rằng Chúa dựng nên trên trời có nhiều hình thể khác nhau, ở dưới đất cũng có nhiều vật và nhiều hình thể khác nhau, nhỏ cũng như lớn, thấy được và không thấy được. Đức Chúa Trời dựng nên mọi thứ, và Kinh Thánh khẳng định rằng Chúa thấy những việc Ngài dựng nên đều là tốt lành cả. Quý vị amen không? Quý vị tưởng tượng nếu Đức Chúa Trời mà dựng nên loài vật, mà dựng nên một loài thôi giống nhau hết thì chắc nó buồn chán lắm, phải không ạ? Đức Chúa Trời dựng nên loài cây mà chỉ có một loài thôi, hoặc là loài hoa chỉ có một màu sắc thôi, thì chúng ta thấy này, thế giới nó đơn điệu và nó buồn lắm. Đức Chúa Trời dựng nên nhiều hình dạng khác nhau, nhiều màu sắc khác nhau, và tất cả những điều đó phối hợp lại nó như là một bức tranh rất là đẹp. Trong mấy ngày qua tôi phụ giúp thầy cô Đức để đúc các cháu ăn. Mà các cháu của chúng tôi mỗi lần ăn thì phải mở phim nhạc cơ đốc hoặc là phim Walt Disney đó để cho các cháu coi. Thì tôi thấy những cái phim mà Walt Disney làm nó rất đẹp. Nhiều con vật ở trên mặt đất, nhiều con cá ở dưới nước, nhiều loại chim ở trên trời, đủ thứ mọi loại, đủ thứ loại màu sắc khác nhau, rất đẹp. Cho nên chúng ta thấy ở trong sáng thế ký đoạn 1 này, Chúa tạo dựng nên muôn loài vạn vật vô cùng đẹp. Và mọi thứ Chúa dựng nên là tốt lành. Tôi trong mấy ngày qua tôi có dịp tôi đi nhóm các nhà thờ Pháp buổi sáng Chủ nhật. Chiều Chủ nhật tôi đến đây tôi nhóm, lần này cũng là 4 lần rồi đó. Đến các nhà thờ Pháp thì tôi thấy có một cái này rất là hay mà Chúa dạy tôi. Đó là đến một cái nhà thờ Pháp kia thì ông bà mục sư, các con cái của Chúa và những người thiếu nhi trẻ nữa, họ hát ngợi khen Chúa, họ vỗ tay, rồi họ nắm tay nhau, họ lên trên cái chỗ trống này, họ nhảy múa, họ thờ phượng Chúa, họ nhắm mắt và có người họ khóc. Rồi đến một cái hội thánh khác nữa, khoảng 300-400 người của Pháp, thì họ đứng lên, họ vỗ tay, họ không có múa, họ đứng lên, họ hát thờ phượng Chúa, họ vỗ tay. Khoảng chừng phân nửa người vỗ tay, còn phân nửa người thì không vỗ tay. Họ hát. Rồi tôi đến một cái hội thánh gọi là Hillsong, tôi nhóm. Thì hội thánh này đa số là thanh niên, là người trẻ. Thì họ hát, họ vỗ tay, họ nhúc nhích. Nhưng mà tôi nhìn thấy họ, có người thì mặc áo thun ba lỗ, mấy cô thì mặc áo hai dây, có những người thì mặc quần sọt cao giống như là tới đầu gối. Nhưng mà tôi quan sát tôi thấy họ chăm chú vào cái bảng để họ hát, để họ thờ phượng Chúa. Họ không nghĩ đến ai cả. Và khi tôi đến đây tôi nhóm thì tôi thấy toàn thể quý vị hát một cách là nghiêm túc, ăn mặc nghiêm túc, hát nghiêm túc. Và tự nhiên tôi thấy Chúa dạy dỗ rất là hay. Một số các hội thánh dường như họ coi Chúa như là một người cha nhân từ gần gũi, như là một người bạn thân thiết, cho nên họ đến với Chúa rất tự nhiên. Và một số hội thánh thì coi Chúa như là một đấng oai nghiêm, thánh khiết, vinh hiển, cao trọng, cho nên ăn mặc chỉnh tề và hát một cách chỉnh tề. Cho nên dường như Chúa rất là hài lòng khi con của Ngài đến với Ngài. Mỗi người thể hiện cái tình cảm đối với Chúa bằng một cái hành động, bằng một cái cử chỉ khác nhau. Tôi thấy có những đứa con nó gặp cha mẹ đi chợ về, đi đâu xa về, thì những đứa con đó nó thấy cha mẹ đằng xa thì nó nhảy cả tưng lên, nó chạy ra, nó mừng, nó ôm mẹ, ôm cha. Nhưng mà cũng có những đứa con nó mừng cha mẹ khi đi xa về bằng cách là nó ngồi yên và nó thấy ba mẹ về, nó cười, nó chào, vậy thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa của chúng ta rất tuyệt vời. Ngài nhìn thấy trong tâm lòng và tư tưởng của mỗi một người chúng ta. Ngài không ngó ở bên ngoài. Ở bên ngoài con cái của Ngài bày tỏ cái tình cảm đối với Ngài qua sự thờ phượng như thế nào không quan trọng. Mà quan trọng đó là Ngài nhìn thấy tấm lòng đức tin và tư tưởng của chúng ta hướng với Ngài như thế nào. Amen. Trước đây thì vì tôi xuất thân từ một cái hội thánh truyền thống, cho nên tôi ăn mặc đồ tôi cũng rất là nghiêm túc lắm. Và trước đây tôi thấy có cái gì mà nó khác với cái ý tưởng của mình là tôi chịu không được, là tôi chống ngay. Đấy. Nhưng mà lần lần tôi đi nhiều nơi tôi thấy Chúa dạy dỗ. Và tôi đọc Kinh Thánh, tôi thấy Chúa của chúng ta rất tuyệt vời. Ngài là người cha vinh hiển, cao trọng, thánh khiết, công minh, nhưng mà cũng người cha nhân từ, hiền lành, gần gũi với con cái. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa cũng như là một người bạn của chúng ta nữa. Cho nên từ đó về sau tôi thay đổi tư tưởng. Cái hình thức bên ngoài không quan trọng, mà quan trọng đó là mỗi con dân của Chúa kính yêu Chúa. Tôi tưởng tượng, quý vị tưởng tượng thưa, cái ngày đối với người Pháp, quý vị ở đây là ngày thứ bảy, ngày Chủ nhật là rất quan trọng. Vì có cái những cái ngày này là ngày nghỉ, đi chơi, đi ăn. Đấy. Nhưng mà tôi suy nghĩ những người thanh niên trẻ đó, thay vì họ đi ra ngoài, họ nhảy đầm, họ đi đến nhà hàng, họ ăn uống, họ đi đến những cái nơi công cộng để họ có thể vui chơi tắm biển, mà bây giờ họ vào trong nhà thờ. Tuy họ mặc cái áo thun ba lỗ, tuy họ mặc cái quần sọt, nhưng mà họ hướng về Chúa, họ hát, họ cầu nguyện, họ đọc kinh thánh, họ nghe giảng. Tôi thấy nổi bao nhiêu đó không là mình thấy nó cũng quá tốt rồi. Đâu có dám phê bình họ, tại sao anh đến với Chúa mà anh ăn mặc gì kỳ cục vậy? À, tôi nghĩ rằng Chúa nhìn thấy cái tấm lòng của họ. Chúa rất tuyệt vời. Một ngày kia khi cái đoàn truyền giáo của Chúa Giê-xu đi, thì có một cái nhóm truyền giáo khác cũng đi giảng về Chúa Giê-xu. Thì các môn đồ nói với Chúa rằng: Chúa ơi, có một cái nhóm kia họ đi giảng về Ngài, hãy cấm họ đi. Chúa nói là đừng cấm họ. Mặc dầu họ không thuộc về cái group của chúng ta, nhưng mà họ rao giảng về ta, họ không chống ta là được rồi. Dầu làm bộ hay là dầu thật thà ngay thẳng, mà miễn họ rao giảng về ta là tốt rồi. Chúng ta thấy Chúa rất là phóng khoáng, nhẹ nhàng, và Ngài nhìn thấy đức tin, tấm lòng, cái động cơ của chúng ta để chúng ta thờ phượng Chúa. Và tôi nói thật với quý vị, tôi thì tôi thích cái kiểu cách của quý vị ở đây hơn, nghiêm túc thờ phượng Chúa, vì đa số là những người lớn tuổi. Mà nếu là đem những người trẻ tuổi đến đây thì họ không thích hợp. Mà nếu đem mình là người lớn tuổi mà mình thích cái kiểu trang nghiêm, mà đến cái chỗ mà nhảy múa giống như những hội thánh trẻ thì mình cũng không thích hợp, đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ Chúa chấp nhận tất cả, miễn thờ phượng Chúa, hát ngợi khen Chúa là Chúa vui. Nó cái đẹp ở chỗ đó là mọi hình thức đều hướng về Chúa, mọi dạng, mọi thứ đều hướng về Chúa. Mục đích Chúa tạo dựng nên muôn loài vạn vật, chim trời cá biển, mọi loài khác nhau, hình thức khác nhau, tất cả màu sắc khác nhau, Chúa tạo dựng nên để mục đích hướng về Ngài, tôn thờ Ngài, ca ngợi Ngài và phục vụ Ngài. Chứ không phải là ngó nhìn kiểu cách khác nhau, mà tất cả đều hướng về Chúa. Và một bài học nữa mà tôi học được ở đây, Kinh Thánh nói gì? Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời phán rằng, như ở trong câu 11 của đoạn 1, Đức Chúa Trời phán đất phải sanh cây cỏ. Rồi trong câu 20, Đức Chúa Trời phán nước phải làm đầy dẫy các sinh vật và phải có chim bay ở trên trời. Chúa tạo các loài thủy quái, mọi loài sinh vật đầy dẫy ở dưới nước. Rồi Kinh Thánh nói rằng Chúa tạo dựng nên loài người, người nam và người nữ. Kinh Thánh nói rằng nước phải sanh ra cây cỏ, sanh ra chim trời cá biển, đất thì phải sanh ra cây cỏ và côn trùng. Đức Chúa Trời tạo nên những con thú rất là lớn ở dưới biển. Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người và tạo dựng người nam và người nữ. Và khi tôi đọc đến đây thì Chúa dạy một chân lý: nước thì sanh ra mọi sinh vật sống, đất thì sanh ra cây cỏ và côn trùng. Tôi, quê tôi thì ở Bắc Mỹ Thuận, miền Tây đó. Quý vị tưởng tượng nếu quý vị bắt con cá ra khỏi nước, quý vị rộng nó ở trong một cái thao hay trong một cái thùng thì nó vẫn sống. Nhưng mà quý vị rộng nó hoài ở trong thao, ở trong thùng, thì 3 ngày, 4 ngày, 1 tuần lần lần nó ốm đói và nó sẽ chết. Nếu quý vị bứng một cái cây ra khỏi đất, hoặc là quý vị chặt cái cây đó, thì nó vẫn sống, nhưng mà qua ngày thứ 2, ngày thứ 3 lần lần cái cây đó nó héo, rồi nó sẽ chết. Bởi vì chúng ta đem cái con cá ra khỏi môi trường sống của nó là nước, thì trước sau gì nó cũng chết. Chúng ta đem một cái cây ra khỏi môi trường sống của nó là đất thì trước sau gì nó cũng chết. Nếu không có không khí thì tất cả loài chim nó cũng không thể bay và nó cũng không thể sống được, trước sau gì nó cũng chết. Vì môi trường sống của thú vật và cây cỏ đó là đất, và môi trường sống của cá và chim trời đó là nước và không khí. Và nếu đem chúng nó ra khỏi cái môi trường sống đó thì nó sẽ chết. Môi trường sống của con người, người nam, người nữ, mọi người sanh ra trên đất này, môi trường sống của con người là gì? Là Chúa. Ở đây Kinh Thánh nói rằng Chúa tạo dựng nên người nam và người nữ. Như vậy thì môi trường sống của con người chúng ta là Chúa. Nếu chúng ta ra khỏi Chúa bất cứ lý do nào thì người đó sẽ chết. Mặc dù cái cây đó bị bứng, bị nhổ, bị chặt ra khỏi môi trường sống của đất, nhưng mà nó không chết liền đâu, nó vẫn còn xanh đó. Nhưng 2-3 ngày sau, 5-6 ngày sau nó héo và nó sẽ khô đi. Có nhiều khi quý vị nói ông mục sư nói vậy chứ có nhiều người, người ta không có Chúa người ta vẫn sống đó. Sống nhưng mà kể như đã chết rồi. Không có Chúa trong đời sống có nghĩa là không ở trong môi trường sống là Chúa. Người đó chỉ sống trong thể xác thôi, người đó chỉ cười cười đi đi lại lại thôi, nhưng mà trước mặt Chúa người đó đã chết rồi. Chết lần chết mòn và lần lần đến một thời gian Chúa định thì mỗi người đều phải chết. Kinh Thánh nói rằng Chúa định mỗi người đều phải chết một lần rồi bị phán xét. Cho nên quý bạn chị em ơi, hãy nhớ rằng Chúa là môi trường sống của chúng ta. Bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ lý do gì, bất cứ điều gì xảy ra, hãy bám lấy Ngài. Và nếu không có Ngài, nếu ra khỏi ngoài, ra khỏi Ngài, chắc chắn sẽ chết. Trước sau gì cũng chết. Một tuần trước đây nữa, mục sư giảng về vấn đề, mục sư quản nhiệm hội thánh ở đây giảng về vấn đề nhánh nho và cây nho đó. Nếu một nhánh nho mà bị chặt ra khỏi gốc nho hay cây nho thì nhánh đó sẽ chết. Và Chúa Giêsu nói rằng nếu các ngươi cứ ở trong ta và lời ta cứ ở trong các ngươi thì các ngươi sẽ sống và sinh ra lắm trái. Câu hỏi được đặt ra đó là nếu nhánh nho nào cứ dính liền vào gốc, Chúa nói rằng nếu các ngươi cứ ở trong ta mà lời ta cứ ở trong các ngươi. Cái chữ cứ ở có nghĩa là ở mãi, ở hoài, bất cứ lý do nào, bất cứ hoàn cảnh nào cũng cứ đeo bám, cứ ở trong Chúa và lời ta ở trong các ngươi thì các ngươi sẽ sống và sanh ra nhiều trái. Như vậy thì cứ ở trong Chúa và lời Chúa ở cứ ở trong chúng ta bằng cách nào? Như thế nào? Khi tôi đọc đến câu chuyện của ba bạn Hebrew bị quăng vào trong cái lò lửa của Nebuchadnezzar vì cớ không quỳ lại thần tượng của hoàng đế Nebuchadnezzar đó, thì ba bạn Hebrew đó nói với ông vua rằng dẫu Đức Chúa Trời của tôi không cứu chúng tôi ra khỏi lửa lò lửa hực của vua thì tôi cũng vẫn trung thành với Ngài nữa. Chứ không phải Ngài cứu rồi tôi mới trung thành đâu. Ngài không cứu tôi vẫn trung thành, tôi vẫn thờ phượng Ngài. Ông Job thì vợ ông nói với ông là ôi tới bây giờ mà ông vẫn còn trung thành với Đức Chúa Trời sao? Hãy rủa xả Chúa mà chết cho rồi đi. Chúa đã cất hết tài sản của ông rồi, con cái của ông Chúa cũng cất rồi, đến nỗi thân thể của ông coi như là Chúa cũng cất, làm cho ông bệnh ung nhọt từ đầu tới chân hết rồi. Bạn bè của ông đến phê bình chỉ trích ông rồi, ông đâu còn cái gì nữa đâu mà trung thành với Chúa. Rủa xả Chúa chết cho rồi. Gióp nói gì quý vị nhớ không? Bà sao mà nói như một người đàn bà ngu muội quá vậy. Đức Chúa Trời ban cho thì cười hi ha hi hẳn xè tay nhận lấy. Đức Chúa Trời lấy đi rồi rủa xả ngay sao? Không. Đức Chúa Trời ban cho, tôi cũng cảm tạ ngợi khen Ngài. Đức Chúa Trời có lấy hết đi nữa thì Ngài cũng là Đức Chúa Trời của tôi cũng cảm tạ ngợi khen Ngài. Bà đừng có nói như một người ngu muội như vậy. Cứ ở trong ta, cứ ở trong ta có nghĩa là bất cứ hoàn cảnh nào, khổ, sướng, vui, buồn, mất mát hay là thuận cảnh, nghịch cảnh, bất cứ nơi nào, cứ bám lấy Chúa, cứ trung thành với Chúa, cứ hết lòng mà thờ phượng, mà phục vụ Chúa. Đừng có bao giờ thay đổi niềm tin của mình. Cứ ở trong Chúa, cứ ở trong Chúa. Rồi, lời ta cứ ở trong các ngươi. Muốn có lời Chúa ở trong lòng thì phải làm sao? David nói gì? Tôi giấu lời Chúa ở trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Muốn có lời Chúa, và lời Chúa có hoài có mãi ở trong con người của mình, thì không có cách nào khác hơn là phải đọc, phải học, phải nghe lời Chúa. Quý vị biết từ khi mà tôi tin Chúa tới bây giờ đó, tôi ôn lại, tôi đọc Kinh Thánh khoảng 20 lần rồi đó. Toàn bộ Kinh Thánh từ sáng thế đến khải quyền. Nhưng mà trước đây tôi đọc thôi, thì tôi đọc còn ít lắm. Nhưng mà sau này tôi đọc Kinh Thánh, tôi mới thấy Kinh Thánh Chúa nói rằng Đức Thánh Linh phán, ai có tai hãy nghe lời của Đức Thánh Linh phán. Ai có tai hãy nghe lời Chúa phán. Cho nên sau này lớn tuổi rồi, con mắt nó hơi mờ, cho nên mỗi lần mở Kinh Thánh ra đọc thì đọc khoảng chừng 5-3 đoạn rồi tự nhiên con mắt mình nó cũng nhòe đi. Rồi hoặc là có chuyện này chuyện kia, ai gọi điện thoại hay có chuyện này chuyện kia, rồi tự nhiên mình cũng phải xếp Kinh Thánh lại, rồi mình không đọc nữa. Và sau này khi tôi thấy rằng Kinh Thánh nói ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán, ồ hay quá, bắt đầu tôi mua cái máy nghe, bắt đầu tôi thâu Kinh Thánh hết ở trong đó, và các bài giảng hay của các mục sư trên thế giới nữa thâu vô trong cái máy nghe. Và khi tôi đi tập thể dục, khi tôi rửa chén phụ giúp nhà tôi, khi tôi làm cái việc gì đó, tôi cũng gắn lỗ tai để nghe lời Chúa, nghe lời Chúa, nghe lời Chúa, nghe, nghe, nghe mãi. Và bằng cách đó tôi nghe rất nhiều, nghe rất nhiều, nghe hết Kinh Thánh rồi quay trở lại, nghe Cựu Ước rồi nghe Tân Ước, nghe tới nghe lui, nghe đến nỗi khi mình cảm động cái phân đoạn nào đó, mình dừng lại, mình mở Kinh Thánh ra, mình nghiên cứu lại, ghi chép lại. Hãy giấu lời Chúa trong lòng tôi. Giấu bằng cách là đọc lời Chúa, nghe lời Chúa. Và nếu quý vị không làm điều đó thì không bao giờ có lời Chúa trong trí trong lòng của mình được. Amen không? Cũng giống như một miếng đất. Một miếng đất mà nếu quý vị làm cỏ sạch sẽ hết rồi mà quý vị để miếng đất trống đó không có trồng cây ăn trái lên, thì bảo đảm với quý vị rằng một thời gian sau thì cỏ dại nó sẽ mọc đầy trên miếng đất đó cả. Và nếu miếng đất đó quý vị trồng cây ăn trái cho nó đầy vào trong đó thì không có cỏ dại mọc. Lòng của con người chúng ta cũng vậy. Nếu lòng của con người mà để trống, giống như là Chúa Giêsu nói rằng có một người kia đuổi quỷ ra khỏi rồi, lòng được trống không rồi, nhưng mà khi quỷ nó ra rồi, bắt đầu nó quay trở lại, nó thăm viếng cái lòng của người đó, nó thấy cái lòng người này trống không, nó mới đi rủ 7 quỷ khác đến nhập vào người đó. Cho nên cái lòng của mình, cái trí của mình đừng có để nó trống không. Mình phải tráp lời Chúa vào, nghe lời Chúa, nghe lời Chúa, để lời Chúa nó đầy dẫy trong trí trong lòng của mình, thì không có cỏ dại mọc, không có tư tưởng gì bậy bạ nó có len lỏi vào trong trí trong lòng của mình được. Bởi vì trí lòng của mình nó đầy dẫy lời Chúa rồi. Amen. Và Kinh Thánh Chúa nói rằng cái gì mà đầy dẫy ở trong lòng thì miệng nói ra. Cho nên nếu quý vị đầy dẫy lời Chúa ở trong lòng của mình, và chính đầy dẫy lời Chúa thì nó có đức tin, và khi có đức tin thì miệng mình sẽ nói ra, và mình sẽ có cái hành động theo cái đức tin của mình khi mình có lời Chúa. Cho nên cái cách để mình ở trong Chúa, cái cách để mình ở trong cái môi trường sống là Chúa, đó là cứ ở trong Chúa và xin lời Chúa đầy dẫy ở trong tâm trí, ở trong tấm lòng của mình. Và có một điểm nữa, khi hết giờ mục sư làm dấu của tôi, mục sư mục sư cứ làm dấu chỉ đồng hồ là tôi ngưng. Có một chân lý nữa ở tại đây, đó là Kinh Thánh nói rằng khi Chúa dựng nên muôn loài vạn vật thì Ngài ban phước cho chúng. Khi Chúa dựng nên người nam và người nữ thì Ngài ban phước cho họ. Chúa tốt lành ở cái chỗ là mục đích Ngài tạo dựng nên muôn loài vạn vật và tạo dựng nên người nam người nữ để Ngài ban phước. Cho nên quý vị luôn luôn nghĩ rằng Chúa làm gì cũng đúng hết, Chúa nói gì cũng đúng hết, Ngài làm gì cũng tốt hết. Kinh Thánh nói rằng ta không bao giờ có ý tưởng tai họa đối với các ngươi, mà ta luôn luôn có ý tưởng bình an với các ngươi. Ta luôn luôn ban phước cho các ngươi. Các ngươi xin cái gì, ta sẽ cho cái nấy. Ai xin sẽ gặp, ai tìm sẽ gặp, ai xin sẽ được, ai gõ cửa sẽ được mở. Hãy xin bất cứ điều gì. Châm ngôn nói rằng người công bình ước ao điều chi Ngài sẽ ban cho. Lòng ngươi tin mà miệng ngươi nói ra thì ngươi sẽ được điều đó. Chúa rất tốt lành. Chúa tạo dựng nên muôn loài vạn vật để phục vụ con người, để làm phương tiện cho con người. Và Chúa từng dựng nên người nam người nữ để Chúa ban phước cho. Chúa ban phước cho. Tôi thấy ngày hôm nay các con cái của Chúa có những người họ có cái ý nghĩ tiêu cực. Họ ý nghĩ tiêu cực, họ nghĩ rằng ôi đời của tôi không có khá được, đời của tôi không có thành công được, đời của tôi sao mà lận đận lao đao quá, tôi làm cái gì cũng thất bại, tôi làm cái gì cũng thất bại. Hoặc là có đôi khi ai đó bị cha mẹ nói rằng tao thấy mày ngu quá, tao thấy mày không bao giờ thành công nổi, mày được sanh ra đời để rồi mày khốn khổ, mày sao là cái đứa vứt đi, cái đứa mà không có ích lợi gì hết. Rồi khi mình nghe ai đó rủa xả mình như vậy, nói mình như vậy, cái tự nhiên mình chấp nhận đó. Mình chấp nhận rằng ủa sao cuộc đời của mình lẫn đẩn lao đao quá ha, sao cuộc đời của mình như vậy ha, chắc mình cái số của mình nó xui, cái số của mình nó như vậy rồi, chắc Chúa định như vậy rồi, hay là trời định như vậy rồi, hoặc là cha mẹ tôi hồi xưa bị rủa xả cho nên đời tôi mang lấy cái rủa xả đó. Không, tất cả những tư tưởng đó đều sai Kinh Thánh hết á, không có đúng như cái tư tưởng của Chúa. Kinh Thánh nói gì? Đức Chúa Trời dựng nên muôn loài vạn vật và Ngài ban phước cho chúng. Và Ngài dựng nên, Ngài thấy rằng những điều Ngài dựng nên đó là tốt lành. Đức Chúa Trời dựng nên người nam người nữ rất đẹp, rất tốt lành. Quý vị nghĩ coi, Đức Chúa Trời dựng nên Adam Eva đẹp lắm ạ. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời tạo dựng nên Adam Eva giống như hình ảnh của Ngài. Kinh Thánh nói là giống như hình Ngài và tượng Ngài, đúng không? Quý vị suy nghĩ thử coi nè. Kinh Thánh là Đức Chúa Trời dựng nên muôn loài vạn vật trên trời dưới đất hết rồi. Ngày thứ sáu Chúa mới dựng nên con người. Bây giờ quý vị suy nghĩ coi. Con người rất đặc biệt. Chúa tạo dựng nên khác với các loài khác. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa dựng nên loài nào cũng tốt hết á. Nhưng mà khi Chúa dựng nên con người, Chúa phải suy nghĩ. Kinh Thánh nói rằng chúng ta hãy tạo dựng nên loài người như hình ta và tượng ta. Cái chữ chúng ta ở đây gồm có Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Cả ba hiệp lại để tạo dựng nên con người. Nhưng mà tạo dựng nên con người theo cái kiểu nào? Theo cái hình dạng nào? Chúa ngó ở trên trời, Chúa kiểm tra lại những cái gì mà Ngài đã tạo dựng nên ở trên trời. Ngài ngó xuống đất và dưới biển, Ngài coi những cái gì Ngài đã dựng nên ở trên đất và ở dưới biển. Ngài thấy không có cái gì để có thể dựng nên con người theo kiểu mẫu đó được. Mặc dầu những cái mà Ngài dựng nên đó đều tốt hết, tốt lành hết. Nhưng mà cuối cùng người Chúa mới ngó Ngài. Chúa mới ngó Ngài, Chúa nói đúng rồi. Trên trời dưới đất chỉ có ta đẹp nhất thôi. Chỉ có ta là oai phong, uy quyền, cao cả, sang trọng, đẹp đẽ. Chỉ có ta là đẹp nhất, đẹp nhất. Cho nên chúng ta hãy dựng nên người nam, người nữ theo hình ta và theo tượng ta. Amen. Chắc chắn là như vậy. Cho nên quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta hãnh diện cả một chúng ta được tạo dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Mà Ngài rất là đẹp. Ngài đẹp lắm. Quý vị tưởng tượng Chúa dựng nên Adam và Eva trong một môi trường chưa phạm tội. Ở trong vườn Ê-đen chưa phạm tội, chưa bị rủa sả. Ngài dựng nên Adam theo hình ảnh của Chúa. Rồi Chúa lấy cái xương sườn của Adam, Chúa dựng nên Eva theo hình ảnh của Adam. Và Kinh Thánh nói cả hai đều theo hình ảnh của Chúa. Như vậy là Adam, Eva dựng nên rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa ban phước cho họ. Chúa dựng nên để Chúa ban phước. Chúa không bao giờ rủa sả ai. Và Kinh Thánh dạy chúng ta là chúng ta cũng đừng có rủa sả ai, mà hãy chúc phước. Phi-e-rơ nói rằng đừng rủa sả, hãy chúc phước. Cho nên quý vị có giận ai là giận, có giận vợ, giận chồng, giận con, giận cha mẹ, hãy nhớ rằng đừng rủa sả họ, hãy chúc phước. Vì nếu chúng ta rủa sả ai thì hãy coi chừng, chúng ta sẽ bị rủa sả. Ở Việt Nam có một câu nói rất là hay: ngậm máu phun người thì dơ miệng mình, đúng không? Quý vị ngậm một họng, một miệng máu, mình chưa phun người đó, mình ghét người đó, mình muốn phun máu cho người đó dính máu tanh hôi chơi, dơ chơi, mình chưa phun thì miệng mình đã dính máu, đã tanh hôi rồi. Cũng vậy đó, ở trong lòng của mình, trong trí của mình ghét ai đó, mình định rủa họ, mình định mạt sát họ, mà mình chưa rủa thì cái rủa đó nó đã dính ở trong mình rồi. Tại vì Kinh Thánh Chúa nói là cái gì mà từ trong lòng của ngươi mà ra nó sẽ ô uế. Chúa Giêsu nói như vậy. Những ác tưởng, ghen ghét, thù hận, ích kỷ, và mình định rủa sả ai đó, ở trong lòng các ngươi có cái ý định đó tràn ra thì các ngươi đã bị ô uế rồi. Cái người mà mình định rủa họ đó, họ chưa có bị ô uế mà mình đã bị ô uế rồi. Đó là lý do Chúa dạy đừng có rủa, hãy chúc phước. Vì Chúa dựng nên con người, người nam, người nữ theo hình ảnh của Ngài để Ngài ban phước cho họ, khi mà tại sao mình rủa? Chúa nói với ông Abraham rằng nếu ai rủa ngươi thì người đó sẽ bị rủa, mà ai chúc phước cho ngươi thì người đó sẽ được chúc phước. Biết đâu mình giận ai đó, mình định rủa người đó, mà cái người đó Chúa định là Chúa ban phước cho họ, thì nguy hiểm lắm mà, đúng không? Cho nên quý vị ơi, dầu có giận ai đi nữa, đừng có rủa họ, hãy chúc phước. Có một vài người họ thiếu tiền tôi. Họ thiếu tiền mà tôi đòi họ không trả. Họ có tiền, họ có tài sản mà họ muốn giật, họ không trả. Trong cái trí xác thịt của mình á, mình định rủa nó, xin Chúa cho nó lụng bại, xin Chúa cho nó làm ăn thất bại, xin Chúa nó bệnh hoạn ốm đau đi Chúa, xin Chúa cho nó có tai nạn để cho nó sợ đi Chúa. Trong bụng của mình mình cũng định như vậy đó. Mình nói nếu mà mình rủa nó mà nó bị tai nạn, nó bị tàn gia bại sản thì ảnh đâu có cơ hội nào ảnh trả cho mình đâu. Thôi nên chúc phước đi. Ồ Chúa ơi, Ngài ban phước cho anh em của con, để anh em con được phước, anh em con được may mắn trong công ăn việc làm, anh em con được thành công, và anh em con nhớ đến Chúa, nhớ đến cái món nợ mà anh em trả cho con. Thà là mình chúc phước, mình có cơ hội mình được nhận cái số nợ đó, còn hơn mình rủa ảnh rồi ảnh tàn mạt, ảnh không bao giờ có cơ hội nên trả mình. Thôi nên chúc phước, đúng không? Chúc phước nó có lợi hơn là mình rủa người ta. Chúa dạy vậy mà. Cho nên mình đừng có bao giờ có cái tư tưởng tiêu cực rằng mình sẽ là người bị khổ sở, nghèo đói, thất bại thế này thế kia. Đừng, không. Chúa dựng nên con theo hình ảnh của Ngài. Ngài tạo dựng nên con để Ngài ban phước cho con. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Kinh Thánh Phaolô nói rằng như câu gốc hồi nãy quý vị đọc đó, hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì cũng vì vinh hiển Chúa mà làm. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm bất cứ việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Chồng mình có bỏ mình, hallelujah, cảm ơn Chúa. Vợ mình có ly dị mình, hallelujah, cảm ơn Chúa. Mình có bị giật mất cái túi đồ, mất cái ví tiền, mình cũng cảm ơn Chúa. Vì Kinh Thánh Chúa nói rằng phàm bất cứ việc gì cũng phải tạ ơn Chúa kia mà, đúng không? Ông Gióp, ông bị mất tất cả, ông cũng cảm ơn Chúa mà. Ông đâu có lầm bầm quan trách Chúa đâu. Vì Chúa đã tạo dựng nên mình theo hình ảnh của Ngài. Cho nên bài học buổi sáng hôm nay, xin Chúa ban phước cho quý vị. Chúa là đấng tốt lành, Ngài dựng nên vũ trụ vạn vật, mọi thứ hình thức khác nhau, màu sắc khác nhau. Và Ngài dựng nên người nam và người nữ, tất cả đều hướng về Ngài để thờ phượng, tin cậy, phục vụ Ngài. Và Chúa là môi trường sống của chúng ta. Bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta hãy bám lấy Chúa, để từ đó chúng ta được sống. Và nếu chúng ta rời khỏi Chúa, trước sau gì chúng ta cũng chết. Chắc chắn là như vậy. Và Chúa tạo dựng nên chúng ta, mục đích để Ngài ban phước cho chúng ta. Hãy cảm tạ Ngài, dầu nghịch cảnh, chúng ta cũng hãy cảm tạ Chúa. Và phương cách để chúng ta có thể ở trong Chúa mãi mãi, và để chúng ta có thể ngợi khen Chúa luôn luôn, đó là hãy cứ ở trong Chúa, và hãy để lời Chúa cứ ở trong tâm trí, tấm lòng của chúng ta, bằng cách chúng ta phải đọc lời Chúa, học lời Chúa, bằng cách chúng ta phải trung thành, trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và Kinh Thánh Chúa nói rằng các ngươi sẽ sống và sanh ra lắm trai, ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Cho nên xin Chúa ban phước cho quý vị. Và tuần rồi thì tôi có nghe ông thầy Trung, ông làm chứng về công việc của Chúa ở trong trại cải tạo. Thì tôi định lần này thì tôi muốn làm chứng về công việc của Chúa ở Việt Nam trước khi Cộng sản đến và sau khi Cộng sản đến. Toàn công việc Chúa ở cả đất nước Việt Nam cho quý vị nghe. Nhưng mà tự nhiên thì Chúa cũng cảm động lòng tôi giảng cái phần đoạn Kinh Thánh này sáng hôm nay. Nếu Chúa cho phép có dịp thì tôi sẽ làm chứng cho quý vị, để quý vị có thể biết được Hội Thánh Chúa ở Việt Nam trước khi giải phóng, sau khi giải phóng như thế nào, để quý vị có thể cầu nguyện và cùng với chúng tôi trong sự phục vụ Chúa qua sự cầu thai, để công việc của Hội Thánh Chúa ở Việt Nam nó phát triển tốt. Một lần nữa cảm ơn Chúa, cảm ơn ông bà mục sư và ban chấp hành của Hội Thánh cho tôi có được học lời Chúa với quý vị. Xin Chúa ban phước cho quý vị.